SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ ông sẽ cử một phái đoàn để nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về thỏa thuận thả con tin với Hamas. Các nhà đàm phán hy vọng có cơ hội tốt để đạt được thỏa thuận sau khi Hamas đưa ra đề nghị sửa đổi về các điều khoản của thỏa thuận. Những điều khoản đó chưa được công khai, nhưng phía Hoa Kỳ cho rằng Hamas đã đồng ý với những điều chỉnh đáng kể đối với quan điểm của mình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan nói rằng Israel buộc phải chấp nhận lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza.
Bunun içinde
For this to happen, the pressure on the Israeli administration must
Để điều này xảy ra, áp lực lên chính quyền Israel phải được tăng lên và tiếp tục. Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một vành đai hòa bình trong khu vực của chúng tôi và hơn thế nữa, với sự hiểu biết về ngoại giao tập trung vào con người và các giá trị con người.
Ông Netanyahu cũng đáp trả việc Hezbollah bắn 200 hỏa tiễn vào Israel. Nhóm Hezbollah ở Lebanon cho biết họ đã phóng tên lửa vào một số căn cứ quân sự của Israel để trả đũa cuộc tấn công, khiến một trong những chỉ huy cao cấp của họ là ông Mohammed Nahmed Nasser thiệt mạng. Cuộc tấn công của nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn là một trong những vụ lớn nhất trong cuộc xung đột dọc biên giới Lebanon-Israel với căng thẳng gia tăng trong những tuần gần đây. Ông Netanyahu cho biết chính phủ Israel quyết tâm làm bất kỳ điều gì để khôi phục an ninh.
Giữa chiến dịch khó khăn chống lại Lebanon, chúng tôi đã thiết lập một nguyên tắc là bất cứ ai làm hại chúng tôi sẽ bị tận diệt, và chúng tôi áp dụng nó vào thực tế. Chúng tôi biết vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng tôi quyết tâm khôi phục an ninh ở phía Bắc và đưa người dân trở về nhà an toàn.
Việc này xuất hiện sau khi nhóm chống định cư có tên là Hòa Bình Ngay hay Peace Now chỉ trích những gì họ nói là vụ chiếm đất lớn nhất của Israel ở bờ Tây vốn bị xâm chiếm trong hơn 3 thập niên. Nhóm này cho biết khoảng 12,7 km vuông của thung lũng Jordan đã được tuyên bố là tài sản nhà nước Israel vào tháng 6, từ chối quyền sở hữu và sử dụng tư nhân của người Palestine. Trong đó, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp tục ở dải Gaza, giết chết và làm bị thương dân thường trong bối cảnh có tin các cuộc đàm phán ngừng bắn sắp được nối lại. Hãng thông tấn nhà nước Palestine đưa tin 5 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, trong vụ pháo kích của Israel tại khu vực Jabalia al-Balat ở phía bắc Gaza. Ngôi nhà của cư dân này gần đây đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel.
Chúng tôi không biết kết cục của cuộc chiến này sẽ ra sao, vốn không có dấu hiệu kết thúc ở phía chân trời. Chúng tôi không biết họ muốn gì. Chúng tôi nghe nói sẽ có nhượng bộ, sẽ có cái này, cái kia, nhưng tất cả đều chẳng là gì cả. Vì ông Netanyahu không muốn bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này cho đến khi kết thúc, rồi chúng ta sẽ đi đâu, hoặc sẽ chết, hoặc sẽ sống sót. Chúng ta sẽ nhận được những gì áp đặt cho chúng ta.
Tại Úc, cuộc chiến chính trị giữa Israel và Hamas tiếp tục gây căng thẳng với việc Thượng nghị sĩ Fatima Payman từ chức khỏi đảng Lao động. Thượng nghị sĩ Tây Úc giờ đây sẽ ngồi vào ghế độc lập sau khi bị đình chỉ vô thời hạn vì ủng hộ đề nghị của đảng Xanh công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Bà nói với SBS News là những nỗ lực gây áp lực buộc bà phải tuân theo đường lối của đảng, không phải là bắt nạt, nhưng nói rằng phản ứng của các thành viên cao cấp về việc bà bỏ phiếu không theo đường lối của đảng khiến bà không còn lựa chọn nào khác.
Nó chắc chắn khiến tôi cảm thấy như mình không còn thuộc về đảng Lao động.
khiến tôi cảm thấy như mình không còn cơ hội quay trở lại đảng. Mặc dù mọi người đều khẳng định rằng cánh cửa đã mở và tôi nên quay lại. Điều này là một ranh giới cuối cùng mà tôi phải vạch ra. Và nếu chúng ta không thể giữ đúng cương lãnh của đảng mình, thì chúng ta thực sự ở đây để làm gì?
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.